đến thiền sư Thiền Nham, sinh 1093, tịch 1163, đời thứ 13 dòng Tỳ Ni Đa Lư Chi. Sư họ Khương tên Thông, gia thế đời đời làm tăng quan, tinh thần quắc thước, tiếng nói trong thanh. Cái câu này quý vị có hiểu sao? Đời đời làm tăng quan nghĩa là sao? Thời xưa là quý vị tăng mà tu được nhà vua phong chức gọi là tăng quan, cũng như mình tăng thống hay tăng gì vậy đó. Nhưng mà tại sao đời đời được làm đó? Đời ông nội, đời cha, đời con thì như vậy thì sao? Bởi chữ đời đời này thành ra tôi nghi. Tôi nghi là không phải là chỉ có một đời, mà đời đời, mà đời đời tức là đời cha, đời con, vân vân. Đó, bởi vậy nên ở đây mới đặt thành vấn đề. Triều đình mở khoa thi về các kinh điển Đại Thừa, Pháp Hoa, Bát Nhã, Sư Đỗ, Giác Khoa, tức là Thủ Khoa. Sư tìm đến chùa Đắc Thành tham vấn thiền sư Đạo Pháp. Qua một câu nói, sư lãnh hội, liền được ấn chứng. Nhân đó, sư mới xuất gia. Ban đầu sư trụ trì chùa Thiên Phước trong núi Thiên Du, giới hạnh, tinh nghiêm, tâm đạo rộng lớn. Đói thì ăn lá cây, khát thì uống nước suối, suốt 6 năm trường như vậy. Thì cái chỗ này là chỗ mình nể, nghĩa là đói thì ăn lá cây, khát thì uống nước suối, mà 6 năm thì cái khổ hạnh của Ngài cũng không kém gì Đức Phật, phải không? 6 năm như vậy. Sau sư trở về quê trùng tu ngôi chùa Trí Quả, làng Cổ Châu, Long Biên và trụ trì nơi đây, mình chỉ cần thiếu ăn chừng 3 tháng thì sao? Thì đã kiệt quệ rồi. Còn ngày 6 năm mà ăn lá cây mà sống được khỏe mạnh thì cái điều đó cũng hy hữu. Khoảng niên hiệu Thiên Thuận 1128-1132, triều đình gửi chiếu vời sư về kinh đô cầu mưa. Bởi có linh nghiệm nên vua Lý Thành Tông trọng sư vào hàng danh tăng và ban cho thượng phục. Năm Chính Long Bảo Ứng thứ nhất 1163, khoảng giữa mùa xuân lúc ban ngày, sư đốt hương từ biệt mọi người, ngồi an nhiên mà tịch thọ 71 tuổi. Thời gian sau thể xác của sư vẫn còn, thời nhân gọi sư là Phật sống. Đó, thì thời gian sau thể xác ngài vẫn còn, nhưng mà còn bây giờ không biết ở đâu, mình cũng chưa biết. Đó là một cái hình ảnh cũng rất hay. Bây giờ tới cái đời thứ